Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band. This is Radio Veritas Asia, broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, 24 tháng 10, Chủ nhật thứ 30 mùa thường năm C, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Tại Việt Nam theo lịch cử hành Chủ nhật truyền giáo. Giáo huấn số 48. Trở nên đồng hình dạng với Chúa Kitô bằng việc học hỏi gương của mẹ Maria. Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến thầy. Tất cả những gì Chúa Kitô đã thực hiện trong cuộc thương khó và cái chết của người đều hiện diện trong việc tưởng niệm đồi Canvario. Vì thế, những gì Chúa Kitô đã hoàn tất đối với mẹ người, người cũng hoàn tất cho chúng ta. Quả vậy, người đã giao phó cho mẹ người, người môn đệ yêu dấu. Và trong người môn đệ ấy, người cũng giao phó cho mẹ mỗi người chúng ta, đây là con bà. Cũng thế, người nói với mỗi người chúng ta, đây là mẹ con. Sống việc tưởng niệm cái chết của Chúa Kitô trong bí tích thánh thể, cũng đòi hỏi lãnh nhận liên tục hồng ân này. Điều đó có nghĩa là đưa về nhà chúng ta, theo gương của Thánh Gioan, đứng mà mỗi ngày chúng ta lãnh nhận như mẹ chúng ta. Điều đó đồng thời cũng có nghĩa là chúng ta phải dấn thân trở nên đồng hình dạng với Chúa Kitô bằng cách học với mẹ người và để cho mẹ người hướng dẫn chúng ta. Đức mẹ Maria hiện diện với giáo hội và là mẹ của giáo hội trong mỗi cử hành bí tích thánh thể của chúng ta. Nếu giáo hội và bí tích thánh thể làm thành một cặp song đôi không thể tách rời, thì giữa Đức Maria và bí tích thánh thể cũng vậy. Chính vì thế, việc kính nhớ Đức Maria trong cử hành bí tích thánh thể được thi hành đồng loạt từ thời xa xưa trong các giáo hội Đông Phương và Tây Phương. Trích thông điệp bí tích thánh thể của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, ban hành ngày 17 tháng 4 năm 2003, số 57. 25 tháng 10 thứ hai, tuần thứ 30 mùa thường. 26 tháng 10 thứ 3 tuần thứ 30 mùa thường, 27 thứ 4 tuần thứ 30 mùa thường, 28 thứ 5 Thánh Simon và Thánh Giuđa tông đồ lễ kính, 29 thứ 6 tuần thứ 30 mùa thường, 30 thứ 7 tuần thứ 30 mùa thường, và 31 tháng 10 Chủ nhật thứ 31 mùa thường năm C Thánh Vịnh tuần thứ 3. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì muôn hồng ân Ngài đã ban. Và xin Chúa thương giúp mọi người chúng ta, nhờ qua cử hành thánh thể này mà được trưởng thành hơn trong đời sống đức tin, đức cậy và đức mến.
Người thu thuế ra về khỏi tôi, ra về khỏi tôi.
Lạy Chúa,
nhân Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Thưa anh chị em, hôm nay chúng ta cùng với giáo hội cử hành tuần lễ thứ 30 thường niên. Đồng thời chúng ta cũng cử hành ngày truyền giáo của Hội Thánh. Giờ đây mỗi người chúng ta cùng thành tâm sám hối để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm Thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng.
Và cùng anh chị em,
tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàng. Vì vậy tôi xin được bà Maria trọn đời đồng trinh, cả thiên thần, cả thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi Chúa Tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an dưới đây cho người thiện tâm.
Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúa tôn Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa,
là Vua trên trời,
là Chúa Cha toàn năng.
Lạy con một Thiên Chúa,
Chúa Giêsu Kitô, gọi Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, để công trình của Đức Kitô tiếp tục cho đến ngày tận thế, Chúa đã làm cho Hội Thánh trở nên dấu chỉ ơn cứu độ Chúa, sẵn sàng ban cho hết thảy mọi người.
xin soi sáng các Kitô hữu, cho họ hiểu biết rằng mình đã được Chúa chọn để đem tin mừng đến cho thế giới. Nhờ vậy, từ muôn dân trên khắp hoàn cầu, một dân mới sẽ xuất hiện. Đó là đoàn dân nhìn nhận Chúa là Cha và nhìn nhận Đức Kitô là Đức Chúa. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Bài đọc 1. Bài trích sách Đức Huấn Ca. Chúa là quan án, người không xem sao vinh quang loài người. Chúa không vì nể kẻ nghịch với người nghèo khó, và người nhậm lời kẻ bị áp bức kêu cầu. Người không khinh rẻ kẻ mồ côi khẩn nguyện, cũng không khinh rẻ người góa bụa, khi nó bày tỏ lời than vang. Lời cầu nguyện của kẻ khiêm nhường vọng lên tới các tầng mây. Nó sẽ không yên lòng cho đến khi lời nguyện nó đến nơi, và nó chẳng rút lui cho đến khi đấng tối cao đoái nhìn. Chúa sẽ không trì hoãn, người sẽ xét đoán những người công chính và sẽ ra lời phán quyết. Đó là lời Chúa. Tôi chung tùng Thiên Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên lý ngợi khen người. Trong Thiên Chúa linh hồn tôi hãnh diện, ban nghèo hay nghe và hay mừng vui. Thiên Chúa ra mặt trong người làm ác, để tay trừ di tích chúng nơi trần ai. Người hiền đức kêu cầu và Chúa nghe lời họ, người cứu họ khỏi mọi nỗi âu lo. Thiên Chúa gần gũi những kẻ đoan trường và cứu chữa những tâm hồn đau thương dập nát. Thiên Chúa cứu chữa linh hồn tôi tơ của người, và phàm ai tìm đến nương tựa nơi người, người đó sẽ không phải đền bồi tội lỗi.
Bài đọc 2. Bài trích thơ thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho Timôthêu. Con thân mến, phần cha đã già yếu, giờ ra đi của cha đã gần rồi. Cha đã chiến đấu trong trận chiến chính nghĩa, đã chạy đến cùng đường và giữ vững đức tin. Giờ đây, triều thiên công chính đã dành cho cha, và trong ngày đó, Chúa là đấng phán xét chí công sẽ trao lại cho cha mũ triều thiên ấy. Nhưng không phải cho cha mà thôi, mà còn cho những kẻ yêu mến trông đợi người xuất hiện. Lần đầu tiên cha đứng ra biện hộ cho cha, thì chẳng ai bênh đỡ cha. Trái lại, mọi người đều bỏ mặc cha, xin chớ chấp tội họ. Nhưng Chúa đã phù hộ cho cha và ban sức mạnh cho cha, để nhờ cha mà lời rao giảng được hoàn tất, và tất cả các dân ngoại được nghe. Vậy cha đã thoát khỏi miệng sư tử. Chúa đã giải thoát cho cha khỏi mọi sự dữ, và cứu lấy cha để đưa vào nước người trên trời. Nguyện chúc người được vinh quang muôn đời. Amen.
Đó là lời Chúa.
Alleluia,
alleluia,
Chúa ban
hay là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những ai hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu thuế. Người biệt phái đứng thẳng cầu nguyện rằng: Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như những người khác, tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia. Tôi ăn chay mỗi tuần hai lần, và dâng 1/10 tất cả các hoa lợi của tôi. Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mặt lên trời, đấm ngực và cầu nguyện rằng: Lạy Chúa, xin thương xót tôi là kẻ tội lỗi. Ta bảo thật các ngươi, người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta cùng với Giáo hội Hoàn Vũ cử hành ngày truyền giáo, cùng với bầu khí riêng của Giáo hội Việt Nam đang cử hành năm thánh truyền giáo để kỷ niệm 470 năm ngày tin mừng Chúa Giêsu đến với dân tộc Việt Nam. Và hôm nay tại Việt Nam, những ai tham dự thánh lễ cử hành ngày truyền giáo này được lãnh ơn toàn xá theo sắc lệnh của tòa xá giải. Đây là cơ hội đặc biệt và quan trọng đối với mọi người Kitô hữu chúng ta. Trước hết là chúc tụng tạ ơn Thiên Chúa đã cho chúng ta trở nên những người con của Thiên Chúa và chia sẻ sứ mạng truyền giáo của Hội Thánh. Đó cũng là sứ mạng của mỗi người Kitô hữu chúng ta khi lãnh nhận bí tích rửa tội. Thứ hai là chúc tụng tạ ơn Thiên Chúa đã cho tin mừng cứu độ được loan báo trên toàn thế giới nói chung trong suốt lịch sử của Hội Thánh trải qua 20 thế kỷ, và nói riêng cho dân tộc Việt Nam trong suốt 470 năm. Thứ ba, là để chúng ta ý thức một cách xác tín và sâu xa hơn về ơn gọi Kitô hữu của mình là nên thánh và truyền giáo, noi theo Chúa Kitô như các thánh tông đồ và các vị truyền giáo đã từng sống, cũng như những vị tổ tiên của chúng ta trong lịch sử Giáo hội Việt Nam. Đồng thời chúng ta nỗ lực thực hiện sứ mạng truyền giáo với khả năng hiện có ngay trong gia đình và môi trường sống của mình. Đó chính là ý nghĩa của ngày truyền giáo và của năm thánh truyền giáo mà chúng ta đang cử hành tại Việt Nam trong tình thương của Thiên Chúa và ân sủng của Chúa Thánh Thần. Thưa anh chị em, trong hiến chế tín lý ánh sáng muôn dân, Công đồng Vatican II nhấn mạnh rằng ơn gọi nên thánh phổ quát bao gồm trong lời mời gọi mọi người tiến đến sự trọn hảo của đức ái. Và trong thông điệp sứ vụ của Đấng Cứu Chuộc, cũng như mới đây trong thông điệp khánh nhật truyền giáo năm 2003, Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đắc xác tín rằng sự nên thánh và sứ mạng truyền giáo là những khía cạnh bất khả phân ly của ơn gọi dành cho mọi người đã chịu phép rửa. Thật vậy, cam kết trở nên thánh thiện hơn được liên kết chặt chẽ với sứ mạng truyền bá thông điệp cứu độ của Thiên Chúa. Lời mời gọi của Chúa Giêsu, các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, và giảng dạy họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho các con. Giáo hội kể từ buổi sơ khai cho đến nay đã có một sức sống mãnh liệt và vẫn không ngừng lên đường truyền giáo. Mỗi thời đại, mỗi giai đoạn của cuộc sống và trong từng hoàn cảnh cụ thể, đều phải có những nỗ lực mang ơn cứu độ của Chúa đến cho muôn dân. Nhất là thời buổi chúng ta đang sống hôm nay, giữa lòng một thế giới đầy tục hóa và hưởng thụ, một thế giới còn đầy hận thù, chiến tranh và khủng bố, chúng ta càng ý thức và càng gia tăng thực hiện sứ vụ truyền giáo hơn. Đối với Giáo hội Việt Nam, trong thư mục vụ 2003 triển khai năm thánh truyền giáo, Hội đồng Giám mục Việt Nam một lần nữa mời gọi chúng ta nhìn về cha ông của mình để tiếp nối bước chân truyền giáo của các ngài. Thư mục vụ viết: Từng đoàn người vượt suối băng rừng, từng đoàn người ra khơi giữa biển rộng sóng lớn, biết bao người bỏ mạng nơi rừng sâu núi thẳm, biết bao người bỏ xác ngoài biển khơi. Nhưng lớp này nằm xuống, lớp khác đứng lên nối tiếp nhau, ra đi đem tin mừng đến tận cùng thế giới. Nhờ các vị truyền giáo đầy nhiệt huyết, quê hương Việt Nam đã được đón nhận tin mừng. Nhờ đức tin anh dũng của các bậc tiền nhân, đức tin ấy đã không ngừng phát triển để truyền lại cho chúng ta ngày nay một gia sản quý giá. Anh chị em thân mến, một trong những nguyên tắc của việc truyền giáo đó là đời sống chứng tá. Truyền giáo đòi phải có chứng tá, truyền giáo mới hiệu quả. Và đời sống chứng tá chính là đời sống nên thánh. Nếu lời dạy của Khổng Tử về đời sống xã hội được nhiều truyền thống văn hóa coi trọng là tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, thì sứ mạng truyền giáo của người Kitô hữu chúng ta càng đòi phải có đời sống nên thánh hơn. Điều này muốn nói rằng, khởi đầu việc ý thức truyền giáo và nỗ lực trong việc thực hiện truyền giáo phải phát xuất bằng đời sống cầu nguyện liên lỉ và liên tục sám hối, hoán cải bản thân. Các việc cử hành phụng vụ và kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể, việc chăm chú lắng nghe và suy niệm lời Chúa, việc đọc và suy ngẫm các mầu nhiệm mân côi, tất cả những điều đó là trường học của sự nên thánh và truyền giáo. Đồng thời qua đó, chính đời sống của chúng ta không ngại kêu lên với mọi người và thế giới rằng Đức Kitô là đường, là sự thật và là sự sống. Và chúng ta cũng không ngại hân hoan công bố rằng tin mừng mà trung tâm và toàn bộ nội dung là con người Đức Giêsu Kitô, ngôi lời mặc lấy xác phàm, là đấng cứu độ duy nhất của thế giới. Quả vậy, trong chiều hướng này, thư mục vụ hướng dẫn cử hành năm thánh truyền giáo, các đức giám mục đưa ra những đề nghị việc làm cụ thể, không có điều gì cao siêu và xa vời, mà chỉ đưa ra những việc rất sức là cơ bản, bất cứ người tín hữu nào có ý thức cũng thực hiện được. Nhưng trước tiên và thường xuyên vẫn chính là cầu nguyện và sám hối, ngay trong gia đình và trong môi trường sống của mình, với những khả năng bình thường hiện có. Khi chúng ta cử hành ngày truyền giáo và năm truyền giáo của Giáo hội Việt Nam, xin Chúa ba ngôi chúc lành và ban mọi ân sủng cần thiết cho những nỗ lực nên thánh và truyền giáo của Hội Thánh Hoàn Vũ nói chung, của Giáo hội Việt Nam nói riêng và của mỗi người chúng ta. Xin mẹ Maria Mân Côi luôn cầu bầu và trợ giúp chúng ta. Amen. Giờ đây, xin cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kính một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình.
Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật,
được sinh ra mà không phải tạo thành, đồng bàn tính với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi.
Người đã từ trời xuống thế,
bởi theo Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chưa đấng lên và thật ra vì chúng tôi chịu khổ hình và mai tan đời phong siêu phi la tô ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh người lên trời người lên hầu Đức Chúa Cha và người sẽ trở lại trong vinh quang để đoán xét kẻ sống và kẻ chết nước người sẽ không bao giờ cùng.
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người cùng được phụng thờ và tôn vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin có Hội Thánh duy nhất, Thánh Hiền, Thánh Giáo và Thánh Truyền. Tôi tin xin có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau.
Amen.
Anh chị em thân mến, chúng ta cùng chúc tụng tạ ơn Thiên Chúa là Cha yêu thương đã ban con một của Ngài là Đức Giêsu đến cứu chuộc, đã ban Chúa Thánh Thần để thánh hóa chúng ta. Giờ đây chúng ta cùng chúc tụng, tạ ơn và cầu xin.
Chúng ta hãy cầu xin theo ý Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị, cho mọi người luôn hiệp nhất trong cùng một đức tin và luôn luôn là nhân chứng của tin mừng cứu độ cho mọi người trong mọi hoàn cảnh. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu xin cho Giáo hội Việt Nam và cho tất cả chúng ta luôn tràn đầy tình thương của Chúa qua lời cầu bầu và trợ giúp của Mẹ La Vang cũng như của các thánh tử đạo Việt Nam, để luôn thánh thiện và là nhân chứng hữu hiệu của tin mừng cho mọi người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cầu xin cho các vị truyền giáo của Giáo hội, đặc biệt ở Việt Nam và các quốc gia còn nhiều khó khăn, luôn được vững mạnh trong đức tin và đạt hiệu quả trong sứ vụ rao giảng tin mừng. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cầu xin cho những người đang tha thiết đi tìm chân lý được gặp Thế Chúa, cho những người lo âu phiền muộn được ủi an, cho những người yếu đau bệnh tật được bình phục, và cho tất cả những người đã qua đời được chung hưởng ánh sáng vĩnh cửu cùng các thánh trên trời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa là Cha yêu thương, xin Chúa chúc lành cho những nỗ lực nên thánh và truyền giáo của Giáo hội Việt Nam chúng con cũng như của từng người chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Từng đoàn người công nhân góp sức nhờ
Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận lễ vật bởi tay Cha để ta dùng trong nhân dân Chúa và nuôi cho chúng con cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Thiên Chúa nhân từ, xưa kia để cứu độ trần gian tội lỗi, Chúa đã chấp nhận lễ tế của Đức Kitô khi người đổ máu đào để tôn vinh Chúa. Hôm nay hội thánh cũng đang dâng tiên Chúa trình lễ tế này, cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng con cảm mến thiết tha khi tưởng niệm người chịu chết. Chúng con vững tin khi tuyên xưng người sống lại và bền lòng trong đời người ngự đến vinh quang. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con ca ngợi Cha và không ngừng tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tôn đấng nhân dân Chúa mà đến. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Cha, Cha thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con xin Cha đổ ơn Thánh Thần xuống mà thánh hóa của lễ này, để biến thành mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con cho chúng con được hưởng nhờ. Khi bị nộp và tự hiến chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà ăn, này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, vào cuối bữa ăn, người cầm lấy chén rượu cũng tạ ơn trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà uống, này là chén máu Thầy, máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con đang tìm về Chúa nhiều chết và tin xưng về Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến.
Vì thế lạy Cha, giờ đây tưởng nhớ con Cha đã chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Cha bánh trường sinh và chén cứu độ này để tạ ơn Cha đã cho chúng con được đến trước tôn nhan và tế lễ phụng thờ. Chúng con cúi xin Cha cho Thánh Thần liên kết chúng con nên một khi chúng con dự tiệc mình và máu Đức Kitô. Lạy Cha, xin nhớ đến hội thánh Cha lan rộng khắp hoàn cầu và làm cho hội thánh nên hoàn hảo về đức mến trong niềm hiệp thông với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị, Đức Giám mục Antonio giáo phận chúng con, các giám mục Việt Nam và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Cha cũng nhớ đến anh chị em tín hữu chúng con đang an nghỉ chờ ngày sống lại và những người đã qua đời mà chỉ còn biết nhờ vào lòng thương xót của Cha. Đặc biệt, xin Cha nhớ đến các bậc tổ tiên và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lìa cõi thế, xin cho hết thảy được vui hưởng ánh sáng tôn nhang. Sau hết, xin Cha rộng lòng thương xót cho tất cả chúng con được tham dự cuộc sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu của Thiên Chúa, các tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Cha qua mọi thời đại, và cùng với các ngài xin cho chúng con được ca ngợi và tôn vinh Cha, nhờ Đức Giêsu Kitô con yêu quý của Cha. Chính nhờ Đức Kitô cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về Cha, là Thiên Chúa toàn năng đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo lời Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời,
chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cam dỗ, như thương chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con đợi chờ ngày hồng phúc, ngày Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con ngự đến.
Vì Chúa là vua uy quyền và vinh hiển muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất như ý Chúa muốn, Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng Cha.
Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng
xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến giữ tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đang chưa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúa muốn con theo ngài khi tuổi xuân, Chúa
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, lương thực Chúa vừa ban cho chúng con cũng chính là lương thực Chúa sẽ ban trong nước Chúa ngày sau. Xin cho thần lương này vừa nuôi dưỡng lòng tin của hội thánh, vừa lôi kéo thêm nhiều người đến cùng Đức Kitô là sự thật, người hằng sống và hiến trị muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em được bình an.
Tạ ơn Chúa.
Kính mừng Maria đầy
cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp ý dâng thánh lễ này với chúng tôi tại Việt Nam. Và tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chủ Nhật vừa qua ngày 17 tháng 10, có thể nói là một ngày đặc biệt đối với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị. Không những bởi vì đây là ngày đầu tiên của năm thứ 27 ngài thi hành thừa tác vụ Phêrô làm chủ chăn toàn thể giáo hội, nhưng còn bởi vì trong ngày 17 tháng 10 này, Đức Thánh Cha chủ sự buổi cử hành thánh thể để hiệp ý bế mạc Đại hội Thánh thể Quốc tế bên Mexico và khai mạc năm thánh thể trong toàn thể giáo hội. Trước khi chủ sự buổi cử hành thánh thể trong đền thờ Thánh Phêrô vào lúc 5 giờ 30 phút chiều Chủ nhật 17 tháng 10, thì vào lúc 12 giờ trưa, trước khi xướng kinh trường tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã nói vài lời huấn đức, nói lên những tâm tình của Ngài đối với hai biến cố này, tức là biến cố Đại hội Thánh thể Quốc tế ở Mexico và khai mạc năm thánh thể ở Roma. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Anh chị em rất thân mến, tại thành phố Guadalajara bên Mexico, Chủ nhật 17 tháng 10, Đại hội Thánh thể Quốc tế được kết thúc. Trong vòng 8 ngày, bí tích thánh thể đã được cử hành và được tôn thờ như là ánh sáng và là sự sống của ngàn năm mới. Là ánh sáng bởi vì trong mầu nhiệm thánh thể, sự hiện diện của Chúa Kitô ánh sáng thế gian được chiếu tỏa. Và là sự sống bởi vì trong thánh thể, Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta chính Ngài là bánh ban sự sống. Vào chiều Chủ nhật 17 tháng 10, trong đền thờ Thánh Phêrô, tôi chủ sự việc cử hành thánh thể trong sự hiệp nhất tinh thần với cộng đoàn tín hữu tại Guadalajara. Bằng cách như thế, tôi long trọng khai mạc năm thánh thể, kéo dài cho đến tháng 10 năm 2005. Trong con đường của Công đồng Vaticano thứ hai và của Đại năm thánh 2000, năm thánh thể muốn được là thời gian cao điểm của cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô hiện diện trong bí tích mình và máu Thánh Chúa. Trong mầu nhiệm này, Chúa thực hiện hóa một cách bí tích hy tế vượt qua. Hy tế đã cứu chuộc nhân loại khỏi làm nô lệ cho tội lỗi và đã thiết lập lại vương quốc của Thiên Chúa, vương quốc của tình yêu, công bằng và hòa bình. Từ mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô, giáo hội được khai sinh, một giáo hội sống từ bí tích thánh thể. Như tôi đã nhắc lại trong thông điệp giáo hội từ bí tích thánh thể. Chúng ta hãy cùng nhau khẩn cầu Đức Nữ Đồng Trinh Maria, xin Mẹ giúp cho dân Kitô được sống năm thánh thể này, như là thời gian để thực hiện cuộc trở lại sâu xa với Chúa Kitô và để dấn thân mạnh mẽ phổ biến sứ điệp cứu rỗi của Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với cộng đoàn tín hữu hiện diện và ban phép lành cho họ. Chúng ta hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Ave Maria, grazia plena Domino Tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus in gentis tui.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Exsanctae in nomine.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, grazia plena Domino Tecum, benedicta tu in mulieribus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetic.
Ut digni officiamur promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam, quenumus nomine, benedicus ad signorne, ut viandum anciante, Christi veni nemi, in cam anciano cognatum, per mansionem et ventuse, ad adonai Christi aliam et viam.
Amen.
Amen.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filii, et Spiritui Sancti.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Ecco aeternam, Dominus Domini,
et lux perpetua lux ad eis,
et qui es animae.
Amen.
Được kính chào ban pháp lành tòa thánh.
Amen.
Sau phép lành, Đức Thánh Cha nói thêm vài lời để bày tỏ tâm tình biết ơn đối với tất cả những ai đã gửi lời chúc mừng và cầu nguyện cho Ngài nhân dịp kỷ niệm Ngài và Ngài được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngay tòa Roma, tức là ngày 16 tháng 10. Đức Thánh Cha xin Thiên Chúa đổ tràn ân lành xuống trên mọi người và phó thác chính mình cho Thiên Chúa, vừa cầu xin Thiên Chúa nhờ lời khẩn cầu của Đức Nữ Đồng Trinh Maria Rất Thánh luôn ban ơn trợ giúp, ngõ hầu việc thi hành thừa tác vụ của Ngài được trổ sinh nhiều hoa trái trong giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những lời Đức Thánh Cha đã nói vào lúc đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua ngày 17 tháng 10. Những lời nói lên tâm tình của Ngài vào lúc kết thúc Đại hội Thánh thể quốc tế bên Mexico và khai mạc năm Thánh thể trong toàn thể giáo hội tại Roma. Và sau đó, vào lúc 5 giờ 30 phút chiều Chủ nhật 17 tháng 10, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã chủ sự thánh lễ do Đức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh tòa thánh chủ tế, bên trong đền thờ Thánh Phêrô ở Roma. Sau thánh lễ, có giờ chầu thánh thể và cuộc liên lạc truyền hình giữa Guadalajara và Roma, để Đức Thánh Cha tham dự lễ bế mạc Đại hội Thánh thể quốc tế đang diễn ra lúc đó. Đức Thánh Cha đã đọc sứ điệp gửi tất cả các tham dự viên lễ bế mạc này. Mời quý vị và các bạn nghe lại sứ điệp của Đức Thánh Cha. Thầy ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Phúc âm Thánh Matthew chương 28 câu 20. Tụ họp nhau trước thánh thể trong giây phút này và với sức sinh động đặc biệt, chúng ta cảm nghiệm sự thật lời hứa của Chúa Kitô rằng Ngài hiện diện với chúng ta. Tôi xin chào tất cả anh chị em đang họp nhau tại Guadalajara để tham dự lễ bế mạc Đại hội Thánh thể quốc tế. Một cách đặc biệt, tôi xin chào Đức Hồng y Joseph Tomko, vị đặc sứ của tôi. Chào Đức Hồng y Juan Sandoval Iniguez, Tổng giám mục Guadalajara. Chào quý Đức Hồng y, quý Đức Tổng giám mục, linh mục của Mexico và của biết bao quốc gia khác nữa đang có mặt. Tôi cũng gửi lời chào đến tất cả anh chị em chính hữu tại Guadalajara, Mexico và từ các quốc gia khác trên thế giới, trong tinh thần hiệp nhất với anh chị em trong việc tôn thờ mầu nhiệm thánh thể. Cuộc liên lạc truyền hình giữa đền thờ Thánh Phêrô, trung tâm của Kitô giáo, và Guadalajara, địa điểm của Đại hội Thánh thể quốc tế, là như một chiếc cầu nối nhịp giữa các đại lục, và làm cho cuộc gặp gỡ cầu nguyện của chúng ta đây được trở thành như một lễ trạm toàn cầu lý tưởng, trong đó các tín hữu trên toàn thế giới quy tụ lại. Điểm gặp gỡ là Chúa Giêsu hiện diện thật sự trong bí tích cực thánh cùng với mầu nhiệm chết và sống lại của Chúa. Trong bí tích thánh này, trời và đất được liên kết với nhau, các dân tộc, các nền văn hóa khác nhau được gặp nhau. Chúa Kitô là hòa bình của chúng ta, Ngài là đứng làm cho hai trở thành một dân tộc. Bí tích thánh thể, ánh sáng và sự sống của ngàn năm mới, chủ đề của Đại hội Thánh thể quốc tế, mời gọi chúng ta nhìn mầu nhiệm thánh thể, không những nơi chính mầu nhiệm mà còn trong tương quan với những vấn đề của thời đại nữa. Mầu nhiệm ánh sáng, tâm hồn con người đang cần ánh sáng, một tâm hồn bị tội lỗi đè nặng, thường bị mất hướng và mệt mỏi, bị thử thách bởi những đau khổ đủ loại. Thế giới đang cần ánh sáng trong công cuộc khó khăn đi tìm hòa bình còn xa vời vào khởi đầu của 1000 năm bị xáo trộn và bị hạ nhục bởi bạo lực, nạn khủng bố và chiến tranh. Bí tích thánh thể là ánh sáng. Trong lời Chúa được liên lỉ công bố, trong bánh và rượu đã trở nên mình và máu Chúa Kitô, có hiện diện chính Ngài đứng đã phục sinh, đứng mở ra tâm trí và làm cho người ta nhận ra Ngài trong việc bẻ bánh, như xưa Chúa đã làm cho các môn đệ trên đường về Emmao nhận ra Chúa. Trong cử chỉ tham dự bàn tiệc, chúng ta sống lại hy tế thập giá, chúng ta cảm nghiệm được tình thương vô cùng của Thiên Chúa, chúng ta cảm thấy mình được kêu gọi phổ biến ánh sáng của Chúa Kitô giữa mọi người nam nữ của thời đại chúng ta. Mầu nhiệm sự sống, thử hỏi có khát vọng nào hơn khát vọng sự sống hay không? Tuy nhiên, trên khát vọng phổ quát này của nhân loại, cũng có phủ lên những bóng tối đầy đe dọa. Bóng tối của một nền văn hóa chối bỏ việc tôn trọng sự sống trong mọi giai đoạn. Bóng tối của sự lãnh đạm đang đưa biết bao người đến đói khát và chậm tiến. Bóng tối của việc nghiên cứu khoa học được thực hiện để phục vụ cho sự ích kỷ của kẻ mạnh thế hơn. Anh chị em rất thân mến, chúng ta cần cảm thấy mình bị chất vấn bởi những nhu cầu của biết bao anh chị em chúng ta. Chúng ta không thể nào đóng kín tâm hồn mình trước những lời van xin chúng ta trợ giúp. Chúng ta cũng không thể quên rằng con người không phải chỉ sống bằng cơm bánh. Chúng ta cần bánh hằng sống từ trời xuống. Chúa Giêsu là bánh này, nuôi sống mình bằng chính Ngài, có nghĩa là đón nhận chính sự sống của Thiên Chúa, vừa mở tâm hồn chúng ta theo con đường tình thương và chia sẻ. Tôi đã muốn sao cho năm này được đặc biệt dành cho bí tích thánh thể. Thực ra tất cả mọi ngày, nhất là ngày Chủ nhật, ngày Chúa Kitô phục sinh, giáo hội sống nhờ bí tích này. Cộng đoàn Kitô được mời gọi trong năm thánh thể này, hãy ý thức nhiều hơn nữa, với một cử hành sống động hơn nữa, với sự tôn thờ thánh thể lâu giờ và sốt sắng, với một sự dấn thân sống tình huynh đệ và phục vụ cho những kẻ bé nhỏ nhất. Bí tích thánh thể là nguồn mạch và là sự thể hiện sự hiệp thông. Bí tích thánh thể là nguyên tắc và là chương trình cho sứ mạng truyền giáo. Trên con đường của mẹ Maria, người nữ thánh thể, cộng đoàn Kitô sống mầu nhiệm này. Được mạnh sức bởi bánh hằng sống, cộng đoàn Kitô trở nên sự hiện diện của ánh sáng và sự sống,